Bye. Thứ ba là quán duyên. Lại nữa, duyên của các pháp không thành lập được. Tại sao vậy? Đọc bài kệ quản lược chúng duyên pháp, thì chung vô hữu quản, duyên chung nghiệp vô quản, vân hà tự duyên sinh. Tức là hoặc là quản là nói một cách tường tận, lược là nói tóm lược. Thì lược hay là rộng thì các pháp duyên đó, ở trong đó không có quả. Nếu ở trong duyên mà không có quả thì làm sao lại là từ duyên sinh được? Nói các quả như tất, như bình, vân vân, không có trong từng duyên một. Và trong sự hòa hợp của các duyên cũng không có. Nếu quả đều không có trong hai môn ấy, tức là từng duyên và sự hòa hợp, thì sao lại nói là quả từ duyên sinh được? Thì đây là vấn đề là Ngài nhận xét. Ngài lấy từ quả mà luật ra là duyên. Thì đây lấy thí dụ là bình. Bình á, duyên làm thành cái bình á, là người thợ, là đất, là cái máy. Lấy thí dụ là gì vậy? Thì cái bình á, trong từng duyên một là nó cũng có người thợ, nó cũng có cái đất, nó cũng có cái máy. Rồi hòa hợp, ba cái đó hòa hợp lại cũng không có. Thì như vậy là quả nó không có ở trong hai trường hợp như vậy, là từng duyên một và trong sự hòa hợp đó, thì sao lại nói là từ duyên sinh được? Đây này nói đặt câu hỏi thế nào gọi là các duyên. Đáp theo bài kệ: tứ duyên sinh chư pháp, cánh vô đệ ngũ duyên, nhân duyên thứ đệ duyên, duyên duyên tăng thượng duyên. Đây là có bốn loại duyên sinh các pháp, ngoài ra không có duyên thứ năm nữa. Bốn loại duyên đó là gì? Thứ nhất là nhân duyên, thứ hai là thứ đệ duyên, thứ ba là duyên duyên, thứ tư là tăng thượng duyên. Nhân duyên là giải thích một cách sơ lược về bốn cái duyên này. Cái duyên thứ nhất gọi là nhân, nói thành là nhân duyên. Nhân duyên là gì? Nhân duyên là pháp mà quả theo từ đó phát sinh. Tức là cái quả nó theo nơi một cái pháp nào nó sinh ra một cái quả, thì cái quả đó nó là cái pháp, nó được kêu là nhân duyên. Nếu quả đã từ đó mà sinh thì hiện từ đó mà sinh, sẽ từ đó mà sinh, thì pháp ấy gọi là nhân duyên. Đó là giải thích nhân duyên. Thứ đệ duyên là pháp. Thứ đệ duyên là gì này? Thứ đệ duyên là pháp trước diệt rồi tuần tự sinh pháp sau, gọi là thứ đệ duyên. Bây giờ nhân duyên thông thường là nhân duyên nó rộng nhất, nó là từ thế mà một cái gì á, một cái pháp nào từ đó nó sinh ra cái gì khác thì nó được kêu là nhân, nó sinh ra quả, nói như vậy. Từ cứ từ đó mà sinh, nó chắc như vậy. Ví dụ mình lấy giản dị như là hạt cam sinh quả cam, thì hiện giờ hạt cam sinh quả cam, cái nguyên lý nó vậy. Mà ở quá khứ, trong quá khứ thì hạt cam cũng sinh quả cam, mà tương lai hạt cam cũng sinh quả cam chẳng hạn vậy, thì gọi cái hạt cam là nhân duyên. Chữ duyên có nghĩa là nương theo đó, y theo đó. Y theo đó, được theo đó mà ra là chữ duyên. Thì đây là nhân, tức là nói một cách rộng, cái chữ nhân này nó rộng. Nhưng mà khi mình vào chi tiết thì nó mới xác định dần dần ra là cái nào nhân duyên gần, cái nào nhân duyên xa. Vậy cái một khi mà nói chữ nhân duyên một cách tổng quát thì ví dụ nó thành cái quả thì hay là thành cái bình, thì ông thờ cũng là nhân duyên của cái bình, cái máy cũng là nhân duyên cái bình, của đất cũng là nhân duyên cái bình. Khi mà nói rộng thì nó vậy, nhưng mà khi mà mình vào sát chi tiết á, bây giờ mình gọi cái nào là cái nhân duyên gần nhất. Thứ đệ duyên là gì? Thứ đệ là trước sau tuần tự, là cái pháp trước diệt rồi thì nó kế tiếp nó sinh một cái pháp sau, gọi là thứ đệ duyên. Thứ đệ duyên này á, là chỉ cho tâm thức, sự nối tiếp của tâm thức, cái niệm mà sau á, mà nó có được là nó do duyên nơi cái niệm trước diệt đi. Thì cái niệm trước diệt đi á, để cho cái niệm sau nó sinh ra, cho nên cái niệm trước nó được kêu là thứ đệ duyên của cái niệm sau. Duyên duyên là gì? Duyên duyên là tùy theo các pháp được niệm. Nếu khởi lên thân nghiệp, nếu khởi lên khẩu nghiệp, nếu khởi lên các pháp tâm, tâm số, tâm số nói chung là khởi lên tâm, khởi lên tâm ý mình. Tâm là chủ, tâm số là các cái thuộc tính của tâm, các sở hữu của tâm. Nó nhiều thì nó gọi là tâm số. Còn tâm thì nó thuần nhất. Tâm thường thường mình thấy tôi á, mình thường nói ôi tôi đi một lát tôi thấy mệt, tôi thấy đói tôi nghĩ, tôi nhớ ở nhà hạn vật. Tức là mình thấy tôi nó làm chủ, nó làm chủ cái đi, nó làm chủ cái mệt, nó làm chủ cái đói, nó làm chủ cái nhớ hạn vật. Thì cái tâm á, chủ đó, nó cái chủ mà tôi nó đạo Phật gọi nó là tâm. Còn những cái nào là đói rồi mệt rồi nhớ thì nó là tâm số, đó gọi là duyên duyên. Đây là chữ mà ngài Kumara thực dịch, nó là duyên, nhưng mà nó cũng là thuộc về một loại duyên mà nó có tên là duyên, nên kêu là duyên duyên. Ở đây ngài giải thích là duyên duyên là tùy theo các pháp được niệm đến, nếu khởi lên thân nghiệp, khởi lên khẩu nghiệp, thì thường thường duyên duyên này là dịch về sau này là trong duy thức và ngài Huyền Trang dịch gọi là sở duyên. Sở duyên là cái chỗ mà tâm mình nó duyên theo, tâm mình nó y theo để nó khởi lên. Thành ra ở đây dịch là duyên duyên, kia là sở duyên duyên. Tại vì nó có tên chung là duyên, cái chữ duyên đi sau là chữ tên chung cho bốn duyên, chữ đi đầu là tên riêng của nó, nhân là tên riêng của nó, thứ lệ là tên riêng, duyên là tên riêng. Mình cái chữ đi sau nó là chung cho cả bốn. Thì ở đây ngài nói, ngài giải thích là ví dụ tâm mình nó duyên theo một pháp nhãn thức, nó duyên theo sắc pháp. Sắc pháp là duyên, sở duyên của nhãn thức. Âm thanh là sở duyên của nhĩ thức. Cái này cũng nói về tâm, nhưng mà nói về hai cái thứ để duyên và duyên duyên đó, nó đều là nói cho tâm, nói cho cái duyên, nhân duyên mà tâm nó phát sinh lên. Nhưng mà tâm bởi vì nó có cái tính chất của nó, nó có hai tính chất. Một là nó diệt ngay trong từng sát na, tức là nó sinh ra nó diệt liền. Hai nữa, tâm đó, nó chỉ khởi lên ở đây, nó phải có cảnh, nó phải có sở duyên để nó nương. Tức là tâm khởi lên bao giờ cũng phải có đối tượng. Thành ra từ hai cái tính chất đó mà nó cần phải có hai cái duyên. Một cái là thứ để duyên, là khi nó khởi lên thì cái niệm trước đó nó phải diệt liền để nó giúp cho nó làm duyên, làm thứ để duyên cho cái niệm sau khởi. Cái thứ hai đó, là nó phải có một đối tượng để nó đưa vào đó. Tức là ngay trong tự thể của nó là nó phải có cái thứ để duyên, và nó phải có một cái duyên bên ngoài là cảnh, là sở duyên để mà nó duyên vào đó thì nó mới khởi được. Cho nên chính vì vậy nên Đức Phật mới nói là ai mà chấp mấy cảnh bên ngoài, chấp mấy cái sắc pháp của nó là nó thường thì ta còn thấy là còn tha thứ cho được. Bởi vì ít nhiều các pháp nó cũng kéo dài, người ta cũng nhìn thấy nó kéo dài trong một thời gian. Nhưng mà ai mà nói là tâm thức nó là thường thì thật sự là hoàn toàn sai lầm, sai lầm lớn, nó không thể nào chấp nhận được. Bởi vì trong khi con người mình thấy cái tâm thức của mình, thấy cái tôi của mình nó bền vững, nhưng trong đạo Phật, Đức Phật nhìn thấy cái tâm của mình nó hoàn toàn nó phải có điểm tựa, mà không có điểm tựa nó tiêu mất liền. Hoàn toàn nó phải tựa, mà có điểm tựa rồi thì nó cũng tiêu diệt trong từng sát na. Thành ra tâm, những cái pháp như là tâm thức, cảm giác, cảm nhận, nhận thức này nó là một, âm thanh là hai, lửa là ba. Thường thường ba pháp nó hay được trong Phật, đạo Phật đem ra thí dụ để cho thí dụ nói tiêu biểu cho cái mà nó tự diệt. Lửa nó diệt ngay à, tại vì nó có cái bất cái tim á, hay là nó có cái củ, chứ cái đó mà tiêu á là nó không có chỗ tựa, nó diệt liền. Cái âm thanh cũng vậy, mình có cái bo lên cái mình để tự nhiên cái từ bo, cái từ bắt mà không cần phải cái gì đột đến, tức là trên tỏ là nó diệt liền rồi đó. Thì cái tâm thức cũng y như vậy, tâm thức khởi lên là diệt ngay, mà nếu không có cảnh nữa là nó tiêu mất. Chính cái tính chất đó của tâm thức mà tâm thức mới được ví như là con ngựa, ví như con khỉ. Con khỉ nó đu cây, con vượn á, nó truyền cành, nó truyền từ cành này sang cành kia. Cái tâm thức của mình nó duyên liên tục như vậy. Mà chính vì vậy cho nên tâm thức á, nó khi mà nó không có đi theo các cảnh, tức là nó không dựa theo các cảnh, nó đi dựa theo các căn như là mắt, tai, mũi, lưỡi thì nó để nó thấy các cảnh bên ngoài á, thì tâm thức á, nó phải tìm cảnh bên trong. Cho nên tâm thức á, bắt buộc nó muốn còn có đó thì nó phải hoạt động. Thành ra tâm mình nó không ngưng được, bởi vì bắt buộc nó phải hoạt động, nó sống còn. Mà nó hoạt động tức là cái hoạt động của nó là nó khởi tưởng lên. Thành ra tưởng cái tính chất của tâm, khi mà mắt mình nó không nhìn cái này, nó không ngó cái kia nữa, thì nó phải khởi tưởng lên, nó phải nghĩ cái này, nghĩ cái họ kia, nó bám biết như vậy, nó bám như vậy để nó có mặt. Cho đến mức độ mà khi mình ngủ nó, mình mềm ngủ nó lại khởi thấy tất cả mọi hình ảnh tứ tung thì cũng được, loạt sào ngầu, loạt cà cào thì cũng được hết, để nó hoạt động. Thế có cảnh như vậy thì tâm thức nó mới hoạt động. Thành ra cái duyên duyên đó, nó là sở duyên duyên, nó còn gọi là sở duyên duyên. Đó là các đối tượng của các thức như là nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân và ý, nó đưa vào đó khởi lên thân nghiệp, khởi lên khẩu nghiệp, khởi lên các pháp tâm tâm số. Ở đây Ngài nói là tùy theo pháp được niệm. Ngài giải thích như vậy, nhưng mà cái sở duyên giải thích một cách thông dụng. Các pháp được niệm đến, tức là được niệm hay là được nhớ tới rồi nó khởi lên thân nghiệp, khởi lên khẩu nghiệp, khởi lên các pháp tâm tâm số. Có nghĩa là sở niệm pháp có nghĩa là một cái pháp làm duyên. Một cái pháp làm duyên đó rồi nó mới tác ý, tức là nó niệm đến cái pháp đó, nó tác ý như vậy. Và từ đó hoặc là nó khơi động lên thân nghiệp, hoặc khơi động lên khẩu nghiệp, khởi lên tâm tâm số pháp thì gọi là duyên duyên. Nhà giải thích như vậy. Thêm cái mà không thân nghiệp với khẩu nghiệp nữa. Thế ra chúng ta vừa nghe giải thích xong là giải thích mà phổ thông, mà theo như thông thường của các trong Phật pháp là sở duyên duyên nó là như vậy. Thế là khi mà mắt của mình á chạm lên một cái màu sắc, một cái hình tướng nào, thì lúc đó cái tâm thức của mình nó mới niệm lấy cái hình tướng đó. Đây dùng chữ niệm, tức là tác ý, nó chú, nó theo dõi cái đó, thọ nhận cái đó. Rồi cái tâm thức nó thọ nhận như vậy, rồi nó mới thúc đẩy thân nghiệp, khẩu nghiệp mình, hay là thúc đẩy lên ý nghiệp, tức là pháp tâm tâm số. Ở đây Ngài giải thích theo ba nghiệp như vậy. Thế là mình có thể mình ngó kỹ, mình có thể mình bảo mình cái lúc đó khẩu nghiệp mình có thể nói cái này đẹp, cái này xấu làm sao, hay là thân nghiệp mình có thể tiến đến, đi đến gần để coi, để lấy cái này gì đó. Hay khi mình khởi lên một cái pháp như là uống nước chẳng hạn vậy, thì tự nhiên nó sẽ thúc đẩy thân mình đi, miệng mình nói mà nước ở đâu, hay là lấy tôi đi nước, hay là phải mình đi, hay là mình khởi lên, mình khởi lên những cái tâm ý, hay là pha đi nước chanh uống, hay này nọ, tất cả mọi cái. Tăng thượng duyên là do có pháp này đến pháp kia được sinh, pháp này là tăng thượng duyên cho pháp kia. Tăng thượng duyên đây được giải thích theo câu là pháp phải có cho nên pháp kia có. Do có cái pháp này cho nên cái pháp khác kia nó mới được sinh. Tức là pháp này nó là tăng thượng duyên cho pháp kia. Thì tăng thượng duyên với nhân duyên này á, khi nào mà người ta có thể lấy thí dụ một cách dễ hiểu nhất đó. Thí dụ như mình ra cái hạt cam xuống đất, thì hạt cam nó là nhân duyên cho quả cam. Còn tăng thượng duyên nó như là đất, là nước, trồng trọt, là cái người chăm sóc cái nó. Đó là cái ví dụ mà dễ hiểu nhất. Thế còn phần nhiều cái nhân duyên tăng thượng duyên này nó rộng lắm, nghĩa nó rộng. Mà khi đã nói tăng thượng duyên rồi nó thì cái gì cũng là tăng thượng duyên hết, tác nào cũng là tăng thượng duyên hết. Có thể nói khi mình trồng cái mình dài lúa, trồng mà lúa mọc lên như vậy ấy, thì tăng thượng duyên nó nằm ở nơi con chim nữa. Tại vì con chim nó không có mổ cái hạt lúa nó ăn mất. Thành ra nhờ nơi con chim nó không có ăn cái hạt lúa, nó thành ra hạt lúa thành cây. Thành ra con chim nó cũng là một tăng thượng duyên. Thành ra khi nói tăng thượng duyên thì nghĩa nó rất rộng. Tất cả các pháp đều tham dự vào để làm duyên cho một pháp nảy sinh, bởi vì pháp nào cũng có thể trở thành chướng ngại cho làm cho cái pháp nó không sinh. mà nó đã không làm chướng ngại như vậy hay là nó đều là trở thành tăng thượng duyên nữa. Bốn duyên như vậy đều chứng tỏ rằng trong nhân không có quả. Nếu trong nhân có quả thì phải lìa ngoài các duyên mà vẫn có quả. Nhưng thật ra lìa duyên lại không có quả. Trước tiên này nói là bốn duyên như vậy đều chứng tỏ là trong nhân không có quả. Thì trong nhân mà có quả thì lìa phải lìa ngoài các duyên vẫn có quả. Nhưng thật ra lìa duyên lại không có quả. Mà nếu trong duyên có quả thì phải lìa nhân mà vẫn có quả. Nhưng thật ra lìa nhân lại không có quả. Thì ở đây nói về vấn đề nhân duyên. Nhân cái duyên. Nhân duyên thì đây là trong vấn đề gọi là nhiều cái duyên phối hợp lại trong cái nhân duyên đầu tiên, một trong bốn duyên. Và nếu mà nói trong nguyên tắc thì cả thứ để duyên, duyên duyên, tăng trưởng duyên gì cũng đều có thể theo cái nguyên lý đó. Bởi vì trong đạo Phật đó, mà khi mà nói như là nói cái phần tăng trưởng duyên cũng như là nói đạo Phật hai cái duyên thứ đề với lại duyên sở duyên là nó dành riêng cho tâm thức, nhưng mà còn ngoài ra tất cả mọi thứ thì nó đều thuộc về tăng thượng duyên ấy. Giống như là ví dụ như khi mà tâm thức mình duyên như vậy thì ví dụ nhãn căn, nhĩ căn với thân căn của mình ấy, nó là tăng thượng duyên. Bởi vì tự nhiên cái mắt của mình ấy, trong lúc mình đang nhìn thấy một sự vật thì mình niệm này nọ, mà nếu mà mắt của mình ấy, mà nó đau nó bệnh thì nó cũng chướng ngại. Thành ra chính vậy mà cái nguyên lý ấy, mà duyên ấy, của tam trực duyên ấy, nó bao trùm hết tất cả. Thì ở đây ngài nói là vấn đề nhân duyên. Mà không có nói rõ ràng lắm như là ở trong bộ luận Trung Quán cùng Trung Luận của ngài ấy, thì ngài phân tích về bốn duyên này tuy rằng nó cũng giản dị lắm nhưng mà nó còn rõ hơn ở đây ấy, thì như chỉ nói về cái khái quát của bốn duyên nhưng mà không đi vào chi tiết, nhưng mà chỉ nói về vấn đề nhân duyên. Nếu nhân nó có quả, ví dụ như lấy hạt cam mà nó có quả thì không cần phải đất nước gì, không cần phải chăm bón gì hết á, thì nó vẫn có quả. Nhưng nếu mà lìa duyên ra thì nó cũng không có quả. Mà nếu trong duyên có quả thì phải lìa nhân mà vẫn có quả. Nếu trong duyên nó có quả rồi á, thì mình cứ việc tưới nước xuống đất nó cũng ra cây cam. Nhưng thật ra lìa nhân lại không có quả. Nếu nói duyên và nhân cùng có quả thì ở đây này chỉ kết luận là thì quả phải có được, nhưng dùng lý mà tìm cầu, tức là suy xét tìm kiếm thì quả không sao mà có được hết á. Cho nên cả hai chỗ nhân và duyên đều không có quả. Như vậy nơi mỗi duyên một đều không có quả, trong sự hòa hợp của các duyên cũng không có quả, làm sao mà nói được rằng là quả từ duyên sinh. Thì cái nguyên tắc ở đây này nói thì mình đều có thể áp dụng trong tất cả mọi duyên như vậy. Nhưng có thể nói cái duyên mà thứ để duyên là luôn luôn Hải Long Thủ luôn luôn dùng cái là cái trước nó diệt mất rồi thì nó lấy cái gì nữa để làm duyên mà cho cái sau sinh. Nhưng ở đây thì trong cái cửa này thì ngài nói rất là vắn tắt, mà như ngài chỉ lấy cái nghĩa nhân duyên chính thôi. Còn ngoài ra thì thông thường nó phải có một cái nguyên tắc nữa là nói là khi mà cái này không có, cái kia cũng không có thì hai cái hợp lại làm sao nó có được. Thành ra nếu nhân không có, duyên không có, nhân duyên hợp lại thì nó không thể nào nó có được. Cho nên cả hai chỗ đều không có quả, nhân và duyên. Như vậy nên mỗi duyên đều không có quả, trong sự hòa hợp của các duyên cũng không có quả. Làm sao nói được rằng là quả từ duyên sinh? Thì mình lấy thí dụ nữa như cái nhà. Cái nhà nó không, nó là quả. Giờ mình thì nhìn trong tất cả các cái duyên thì cái nền là một duyên, cái trần là một duyên, mái là một duyên, cửa là một duyên, tường là một duyên. Trong tất cả các cái duyên đó tìm không ra, theo lý suy tìm từ nãy giờ ở trên hai cái cửa trước, cửa quán nhân duyên và cửa quán về quả, mình đã suy tìm hết rồi thì bây giờ nó không thể nào mà có trước, mà nó cũng không thể nào mà không có trước, mà nó cũng không có hề mà vừa có vừa không có. Bây giờ đã tìm không ra như vậy thì các duyên như thế đó, nhà không có trong tường, nhà không có trong cột, nhà không có trong nền, nhà không có trong trần, nhà không có ở đâu hết á. Trong này mình lấy cái gì làm nhân? Ví dụ bây giờ mình lấy cái ông chủ nhà làm nhân, chủ nhà làm nhân xây ra cái nhà, hay là người thợ đó, thì ngay trong ông chủ nhà người thợ nó cũng không có cái nhà, mà nơi các duyên nó hợp lại cũng không có, mà các duyên nó hợp lại như vậy cũng không có. Mỗi một duyên không có, hợp lại nó thành không có. Thành ra cái đó thì mình có thể lấy thí dụ như là mình lấy thí dụ như anh Cường không phải người nữ, anh Minh cũng phải người nữ hạt vậy ha. Minh Tấn phải người nữ thì ba anh hợp lại thì chắc chắn là không phải nữ được. Thành ra này duyên nó không có quả, nhân nó không có quả, rồi nó hợp lại làm sao lại có quả được. Ở này nói tiếp bài kệ nhược quả duyên trung vô. Nếu mà quả đó nó không có ở trong duyên, nhi tổng duyên trung xuất, mà nó lại từ duyên, từ trong duyên mà ra, thì quả hà bất tổng, thì tại sao cái quả này nó lại không từ chi duyên trung nhi xuất, nó từ trong cái phi duyên mà ra. Nếu bảo rằng quả không có trong duyên nhưng từ duyên mà sinh ra, thì tại sao quả không từ phi duyên mà sinh ra đi? Bởi cả hai duyên và phi duyên đều không có quả mà. Cái này là trên phần có quả mình đã nghe rồi. Cho nên không có nhân duyên nào có thể sinh được quả hết. Mình đã không thấy quả nó ở trong duyên mà mình vẫn khăng khăng nó từ trong duyên mà ra, thì cái này trong phần cái quán về quả mình đã nói rồi, thì tại sao nó không từ trong cái phi duyên mà nó ra? Thế là từ cái nhà nó không sao, nó không từ bánh xèo mà nó ra. Trong bánh xèo, trong cái tường vách gạch ngói nó đều không có cái nhà hết. Cho nên tự nhiên á, mình không tìm ra được một cái lý luận nào để mà ủng hộ cho cái vấn đề gọi duyên. Tự nhiên mình kêu, mình đặt cái đó là duyên, mà khi mình đi tìm cầu mà, thì mình không thấy nó là duyên ở chỗ nào. Tất cả mọi cái lý luận, mọi cái lập luận của mình để bảo vệ cho nó là duyên, nó không thành lập được, thì tại sao lại kêu nó là duyên? Thành ra duyên nó bị phá đi. Cho nên không có nhân duyên nào có thể sinh được quả hết. Do quả không sinh nên duyên cũng không sinh. Tại sao vậy? Bởi vì trước duyên sau mới tới quả. Do duyên quả đều không có sinh, nên tất cả các pháp hữu vi đều là không. Có pháp hữu vi đều là không, nên pháp vô vi cũng là không. Do hữu vi vô vi đều là không, thì làm sao lại có ngã được? Thì cái mình thấy cái kết luận của Ngài là bao giờ cũng đi đến cái chỗ không. từ không có thì tất cả các pháp là không, tất cả các pháp là không thì ngã, làm sao có được. Cái vô ngã này ở đây ngài Long Phụ đưa ra một cái nhận định về vô ngã theo tính không. Thí dụ mình học theo pháp, mình học theo kinh của bên Thanh Văn đó, khi mà Đức Phật giải thích về cái nghĩa vô ngã là Đức Phật giải thích theo cái ý nghĩa của ngã. Ngã nó có nghĩa là như vậy. Rồi Đức Phật mới là bây giờ cái vô ngã là ở đâu, tức là mỗi lần mình phải xác định. Đức Phật không có nói chuyện tư tưởng, triết lý, khái niệm, mà luôn luôn Đức Phật nói cái gì Đức Phật xác định cái chỗ của nó, cái nào ở đâu là cái chỗ không có ngã. Đức Phật xác định là ở trong sắc không có ngã, ở trong thọ không có ngã, ở trong tưởng không có ngã, ở trong hành không có ngã, ở trong thức không có ngã. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức không có ngã. Ở chỗ đó, thành ra khi quán là quán, ngay chỗ đó là quán, không có ngã. Thành ra Đạo Phật hay dùng chữ xứ, như tứ niệm xứ, xứ ngay cái chỗ đó là cái chỗ để mà mình quán, mà mình niệm. Cái pháp đó nó nằm ở chỗ đó, mà nó ra. Thì bây giờ đó, cái vô ngã là theo Đức Phật giải thích đó, thì bao giờ Đức Phật cũng thuyết giải vô ngã đó. Thì Đức Phật cũng nói là sắc là thường hay vô thường, thọ tưởng hành thức cũng dùng y cái nguyên tắc như vậy đó. Sắc là thường hay vô thường, đúng câu hỏi như vậy cho thọ tưởng hành thức. Thì các tỳ khưu nguyên đáp là vô thường. Thì Đức Phật hỏi tiếp, vô thường tức là nghĩa thứ nhất là vô thường, nghĩa thứ hai đó, cái vô thường là khổ hay lạnh? Thì vô thường là khổ. Cái gì vô thường thì nó là khổ hay lạnh? Thì đáp là khổ. Rồi cái thứ ba, cái gì là khổ đó, thì nó là ngã hay vô ngã? Thì đáp là vô ngã. Đó là lối nói vô ngã của Đức Phật. Lối nói vô ngã của ngài Long Phụ ở đây là dựa hoàn toàn tính không, nó không tuốt hết trơn mọi cái rồi mới ngã gì nữa. Ngã nó chỉ trên đó nó lập thôi, bây giờ cái gì cũng không hết rồi, ngã không biết tìm đâu ra nữa. Còn ngã kia là Đức Phật giải thích gọi là theo cái nghĩa. Cái ý nghĩa khi mà người ta nói về ngã, một khi mình nói ngã luôn luôn mình dùng cái chữ chủ. Mình bảo của tôi, của tôi làm, tôi là nó, tôi trách nhiệm, tôi làm chủ. Đấy là cái ý nghĩa chủ. Mình cảm thấy là cái tôi á, nó có một cái tôi nó làm chủ tất cả cái đời sống của mình, chủ tất cả mọi cái gì của mình, từ suy nghĩ cho đến mọi cái gì của mình. Nhưng mà cái ý nghĩa của ngã ở trong thời Đức Phật, các nhà ngoại đạo này nó đều chấp nhận chung với nhau đó. Ngã làm chủ. Ngã lại là cái gì thường hằng, không thay đổi. Thì mình là người mà không suy nghĩ, người thường nữa. Mình phải là các nhà tu tập suy xét này nó, suy quan sát như là các nhà tu sĩ sa môn này nó. Nhưng mà mình cũng thấy rõ ràng là tôi ấy, trước sau là một, không đổi. Tôi làm chủ, tôi duy nhất, tôi thường hằng. Thì một cái gì mà không thay đổi, bất biến thì làm sao nó lại là vô thường được? Thành ra ngược lại, cái gì vô thường thì cái đó sẽ không phải là ngã. Cái thứ hai, ngã luôn luôn là chủ. Một cái gì chủ thì cái nghĩa chủ trong Đạo Phật dùng chữ là tự tại. Như là ông vua ông làm chủ của một nước, ông muốn gì là phải theo ý ông. Thành ra cái tự tại nó có nghĩa là sướng, là làm. Thành ra ngày nay mình hết cái gì nó ngược lại, hết cái gì mà khổ thì cái đó làm sao mà ngã được. Khổ là chịu lệ thuộc, khổ là phải chịu nô lệ, là phải chịu cái khác nó quy định mình, mình không làm chủ được. Thành ra mình cảm thấy như là trong cái khối mà thân tâm của mình á, tức là trong đạo Phật kêu là ngũ uẩn, trong cái khối ngũ uẩn của mình á, nó có cái tôi, nhưng mà Đức Phật xét ra trong ngũ uẩn nó không hề có cái nghĩa, không hề có các cái ý nghĩa là thường hằng bất biến, tức là không phải vô thường. Nó có cái ý nghĩa mà tự chủ, làm chủ hết tất cả. Nếu mà cái tôi nó làm chủ mình, cái tôi mình nó làm chủ hết, không bao giờ nó khổ hết, không cách gì nó khổ. Thành ra những cái ý nghĩa mà như nhất thường hằng bất biến thì nó tự tại tự chủ thì nó chủ tề thì nó thì đó gì đó nó đều không có ở nơi cái ngũ uẩn này. Thành ra trong năm cái uẩn nó không có cái tôi. Thì Đức Phật luôn luôn nói pháp là Đức Phật luôn luôn xác định cái vị trí của cái pháp đó. Thành ra cái tính không mà ở bên cái giáo lý của bên Thanh Văn á, là tính không nó cũng như vậy, cũng như cái phòng ở trong đó nó không có cái gì hết, thì cái phòng đó nó được gọi là không có cái gì hết. Cái không có cái gì hết của cái phòng á, nó được gọi là không. Thành ra chính vì vậy mà ở đây cái nghĩa của ngài Long Thủ muốn diễn tả là không của đại thừa nó khác, và vô ngã của đại thừa nó cũng thành khác. Thì cái vô ngã này trong cái lúc cái người mà tu tập mà muốn đi sâu vào trong tinh thần, trong tâm linh, thì cái người đó phải từ từ để ý cái ngã, từ từ phải nghĩa là khám phá ra cái ngã, khám phá phải hiểu cái gì đâu, tức là để mà mình ngăn chặn. Bởi vì tất cả cái ngã, hệ cái ngã nó xuất hiện là phiền não xuất hiện. Thành ra nhiều khi mình tu tinh tấn thì nó tu tinh tấn thì lấy sảng khoái, nhưng mà trong lúc mình tinh tấn sảng khoái nó cái ngã nó xen vô, cái tâm vô minh của mình nó xen vô, nó thấy tất cả mấy cái đó là có một tôi, có một cái tôi làm chủ, nó xen vô như vậy. Mà khi cái ngã nó đã xen vô là nó đòi làm chủ hết mọi vấn đề. Xưa nay mình tu là mình do nhân duyên mà tu, nhưng cái ngã nó xen vô nó bảo nó làm hết, nó làm hết. Con người ta ở ngoài đời nó như vậy, dĩ nhiên mình mới quen cái thói đó, mình vào tu tập mình lợi Phật. Không có Phật nữa, làm sao mình lợi Phật? Không có cái công đức của Phật, không có tất cả ý nghĩa của Phật, làm sao mình quy kính mình lợi Phật? Là một cái yếu tố chính, một trong những nhân duyên chính yếu của cái bệnh của mình. Rồi có người khác lợi nữa. Nhiều khi mình có tin Phật nhưng mà mình thấy người khác lợi, mình cứ lợi theo nữa. Có bao nhiêu cái yếu tố nhân duyên ở trong đó nó mới thành cái lợi của mình. Nhưng cái tôi nó xem vô và tôi lợi, nó quên hết tất cả, tôi lợi. Cái đó ngoài đời nó được, tại vì ngoài đời ai cũng sống như vậy đó. Nhưng mà mình muốn đi sâu vào trong đạo, mình muốn cái sự yên tĩnh mà nó còn hoài đó, thì mình đừng có cho cái tôi nó vào. Cái tôi nó vào trước sau gì tự nhiên một ngày mình cũng thấy sao mà tự nhiên phiền não, sao tự nhiên nó thối thất, sao tự nhiên nó đủ thứ ấy, sao tự nhiên nó bế tắc, sao tự nhiên nó đủ cái ấy. Bởi vì cái tôi ấy là nó vào rồi nó mang theo tất cả những cái phiền não của nó vô, kêu là hành nghiệp của nó. Cái ý thức tôi của mình nó là hiện tướng của vô minh. Thành ra trong khi mà mình làm cái hành động của đạo, tức là mình tu hành, mình thực hành, mình thực hiện cái sự thực hành của đạo, thì cái tôi, cái vô minh là cái tôi, nó xuất phát từ cái tôi. Tự nhiên mình tu tập thời gian mình thấy ngán, mình thấy muốn thối thất, thì cái đó nó nằm ở nơi đâu? Cái sự ngán ngẩm thối thất thì thấy bế tắc thì nó nằm ở nơi đâu? Nó nằm ở cái tôi. Nó nằm ở đây Đức Phật, cái tượng Phật, và từ đầu đến cuối con người ta cũng y như vậy. Ta cũng y như vậy, từ cái lúc mà con thấy ta con nằm lơ, ta cũng y như vậy. Cho đến khi mà con cung kính con bảnh lễ ta cũng vậy thôi. Ta không có đụng gì đến cái chán nản buồn phiền hay là cái thối thất của con nữa. Tất cả các pháp xung quanh thực sự nó cũng y như vậy, sắc vẫn là sắc, thanh vẫn là thanh, hương vẫn là hương, vị vẫn là vị. Mắt tay mũi lưỡi của mình nó vẫn đúng là nó thôi. nhưng mà chính cái tôi của mình nó mang tất cả cái rắc rối vào trong đó. Và cái tu tập của mình là cốt là để thấy ra cái tự, cái gọi là tự thể của các pháp, hay là mình có thể dùng chữ tự tính, mà tự tính đây là tự tính của chân lý, cái tính không, cái tịch diệt, cái vắng lặng, chứ là cái an tính giải thoát của tất cả các pháp. Nhưng mà cái tôi nó chậm lại, cái tôi ấy nó mang theo cái tình cảm, nó mang theo cái hào hứng, nó mang theo tất cả cái ý nghĩa, xong rồi nó ra ngoài đời xung quanh nó lôi thêm nhiều ý nghĩa hơn nữa. Đấy, rồi nó ớn, nó mệt, mình lận vật cái tôi của mình nó thấy hào hứng chẳng hạn vậy, nhưng mà hàng ngày nó vẫn đi làm, đi học, thì cái tôi nó mới đụng chạm người này người kia đủ thứ, nó mệt nó mỏi, rồi từ từ nó lại nhiều, thì cái tôi nó cái hào hứng của cái tôi á, cái tôi nó bảo là tôi thấy bớt hào hứng, mà những cái ngán ngẩm của đời sống này tôi thấy nó nặng thêm. À, mà tôi thấy lại Phật bớt hào hứng và lại cộng thêm mấy cái nặng thêm nữa, cái từ từ cái tôi nó thấy nó mệt mỏi, cái từ từ tôi nó thấy nó không hứng lại Phật, nó là cái tôi hết á. Thì nó chính vì vậy á mà luôn luôn mình tạo công đức rất nhiều. Cái công đức đó, công cũng là một năng lực, đức là nói trong một cái năng lực rất tốt, cho nên mới kêu là đức. Cái năng lực của chân lý mới kêu là đức, tức là cái năng lực chân lý của mình nó không đưa mình vào chân lý được, tức là mình lạy Phật rất nhiều, mình tụng kinh rất nhiều, mình trì chú rất nhiều, mà cái lực công đức nó không đưa vào chân lý được, thì cái chướng ngại bao giờ nó cũng ở chỗ cái tôi. Thành ra khi mình hiểu như vậy rồi, mình không có đủ, mình không có được cái phương tiện, tức là gặp xe tăng ấy, thì mình phải có đúng một mặt tiện bắn xe tăng mới nổ được, chứ mình lấy lá bắn bóc cóc là sẽ thua được. Thành ra bây giờ cái hỏa tiễn của mình chính là hỏa tiễn của ngài Văn Thù, cái trí huệ nó mới phá bung được hết, nhưng mà mình không có được, thành ra mình phải đi cầu, phải đành lấy cầu. Thành ra cái đành lấy ra hộ là nó như vậy, nó cần cầu vậy một mặt đó, trong khi mình đại lễ mình phải trở lại cái ý nghĩa của cái quy, cái lễ đại quy như vậy đó, là mình thấy rõ là mình giết phục cái tôi mình trước ngài, trước Phật, trước các Bồ Tát, mình thấy rõ là mình lành và để như thế, mình không có thấy ra được cái ngã là vô, là không có, là không, cho nên mình phải giết cái ngã. Còn để cái ngã làm chủ ấy, thì nó thành như vậy thôi. Đó là cái ý nghĩa vô ngã nó rất quan trọng. Thế cho nên một khi mà mình có thể gọi là mình thấy đến không một cách hứng thú đắc lực gì đó, thì lắm lúc ấy, mình quán không như vậy ấy, quán ý nghĩa không như thế ấy, cái ý nghĩa quán không như thế ấy, một mặt nó là để tập cho mình nhìn vào chân lý, quen với cái danh từ, từ danh từ cho đến cảnh, cho đến tướng của chân lý, tâm thức của mình nó quen thuộc như vậy. Và cái thứ hai nữa là nó đối trị cái ngã. Thành ra ngài luôn luôn kết luận lại không hết thì có ngã, còn đâu ra nữa, đối trị cái ngã. Thành ra cái lúc đó mình đừng có nghĩ là ngã không có nữa rồi ai quán không. Mà mình biết đâu là cái quán không á, cái quán đó nó chính là giác, mà nó sẽ không thành giác được là bởi vì cái ngã nó xen vô. Cái ngã nó bảo tôi quán là nghe, tôi quán, mà tôi xưa nay đâu có giác đâu, mình từ cái lúc 3-4 tuổi là đã xưng tôi rồi đó, mà từ khi xưng tôi như vậy là rắc rối rồi đó, là đã bắt đầu tìm mạnh em, rồi bắt đầu than phiền bố mẹ nó rồi. Mà bây giờ cho đến mình vào đạo mình vẫn dùng cái tôi đó thì làm sao mà nó an được? Mà tại sao mà mình lại lấy cái tôi nó làm chủ tất cả mọi hành động tu đạo của mình, mà khi cái tôi ấy luôn luôn mình thấy mình là tôi mà luôn luôn mình không giác, mình lại lấy cái tôi làm chủ hết tất cả những hành động tu đạo. Thì nó chính vì vậy trong các sự thực hành đạo của mình luôn luôn Phật làm chủ, Bồ Tát làm chủ. Thì nó luôn luôn là chuyện gì ấy Phật gia hộ, Bồ Tát gia hộ, có nghĩa là không phải là tôi tạo ra cái chuyện đó, mà tôi chấp nhận là Phật gia hộ, Bồ Tát gia hộ, là tôi chấp nhận là tôi ở trong cái nhân duyên, mà trong cái nhân duyên đó, cái nhân duyên nó có cái tính chất tôi cốt để đối trị cái tôi của tôi, thành ra mọi công đức thì tôi được hưởng cái đó là Phật Bồ Tát gia hộ. Nhờ phước đức, nhiều khi nói thì phước đức mình tạo thành cũng do nhân duyên, thành ra nhờ một cái nhân duyên mà tôi được như vậy. Còn xưa nay tôi làm ra, tôi tạo ra, không có tôi là không được. Nên là bây giờ thì mình vào đạo mình phải bắt đầu như vậy. Nhưng mà mình nói xưa nay là mình nói mà mình không ý thức ra cái nghĩa đó. Ví dụ mình vẫn nói là Phật độ, cái này chứ đúng là Phật độ, nhưng mà mình chỉ ý thức ra một cái ý nghĩa là có một cái bề trên cao cả, những là thượng đế đó. Chứ mình không ý thức ra cái nghĩa là nó đối trị cái tôi của mình. Mình nghĩ là cái này mình không có lòng tin Phật, mà mình đang nhận là mình làm ra hết. Mình phải ý thức là sở dĩ mình nhận cái ý nghĩa mà Phật độ, Phật gia hộ mới thành công đó, là do mình muốn trị cái tôi của mình. Mình trị ngay trong cái đời sống, ngay trong cái việc làm Phật sự của mình. Thành ra khi mình ý thức á, thì từ từ á, cái trí quán của mình á, nó mới bén nhạy, nó mới biết rõ là đối tượng thực sự nó như thế nào. Khi nó nhận một cái pháp như vậy á, là nó cốt ý để cái chỗ nào là chỗ đối trị, chỗ nào là chỗ để tăng trưởng, nó cốt ý để nó thấy rõ như vậy. Mà hễ nó thấy rõ á, thì tự nhiên á, mình làm một thì nó tăng một, mình làm hai nó tăng hai, mình làm ba nó tăng ba. Còn đây á, mình áp dụng cái pháp của mình không có ý thức. Mình hoàn toàn khi mà mình nói là cái này Phật gia hộ, giống y như là người Thiên Chúa, ta bảo mình Chúa, Chúa ban ơn đấy. Thành ra đâm ra là mình đi biết thôi, mình cũng như con chiên vậy thôi. Mình cũng y như con chiên vậy thôi. Mà cái đạo của bên kia người ta chấp nhận cái đó. Người ta bảo đúng cái phạm vi nó vậy, và nó chỉ có nghĩa vậy thôi. Còn bên đạo Phật không phải như vậy. Đạo Phật đó là mình có bảo là Phật ban ơn đó, là cũng để mình giác ngộ. Thành ra cái pháp mà Phật ban ơn nó là mình phải thấy rõ cái khía cạnh giác ngộ. Giác ngộ là trước tiên nó giác ngộ phải đối trị cái vô minh. Mà cái hiện tướng mà vô minh mà rõ rệt nó là cái ngã. Thấy ngã như vậy, mà chấp ngã như vậy, thành ra phải đối trị. Thành ra mình thấy rõ mà mình thờ Phật, mình kính Phật, mình đem Phật vào trong tất cả mọi hoạt động của mình là cốt yếu để trị dần cái ngã. Tại vì cái ngã nó chấp, là nó chấp quá khứ, hiện tại, vị lai, nó chấp được tất cả. Cái ngã này nó y như là Phật, pháp thân Phật, nó biến cùng khắp mọi nơi, nó chấp tôi. Thành ra chính vì vậy mà mình cũng biến cùng khắp mọi nơi mà quy Phật, mà kính Phật để đối trị nó. Thành ra tại sao lại nói là mình thờ Phật, mình thờ kính tin tuyệt đối là Phật? Tại vì cái tôi của mình nó tuyệt đối, nó chấp một cách tuyệt đối. Thành ra chính vì thế mà các pháp môn của đạo Phật, pháp môn nào đến đại thừa, tất cả cái gì của thế gian, của các đạo khác trong đại thừa đều có hết. Từ lòng tin, từ sự kính thờ, từ sự mà tin tưởng Phật là bản năng này nó đều có đó. Nhưng nó khác ở cái chỗ vậy, nó là một phương tiện, nó vừa đúng cái ý nghĩa mà nó vừa là phương tiện. Ví dụ mấy người theo đạo khác, người ta bảo phải tin Chúa thượng đế tuyệt đối cũng là một phương tiện để người ta lên thiên đường. Đây nó là phương tiện để chính mình giác ngộ, thành ra nó khác ở chỗ đó. Thì ra chính vì vậy nên cho nên đâu có phải là mình cứ lúc nào mình cũng bảo đạo Phật nó không phải như vậy, đạo Phật nó khác với thế kia, đạo Phật nó khác với thế nọ. Mà học giả cho đến cứ thầy ngày nay này nọ gì khắp nơi thì lúc nào cũng muốn rằng là đạo Phật nó khác với các tôn giáo khác, đạo Phật nó khác với tất cả mọi cái, nhưng là đạo Phật cái gì riêng tư vậy. Nhưng mà thực sự ra thì nhất là Phật giáo đại thừa thì chúng sinh là yếu tố chính, là cái coi như đối tượng chính của cái giáo lý của đại thừa. Thành ra chính vì vậy mà mình thấy là Đại Quan Âm cái không ngại gì cho chúng sinh bắt xong rồi như vậy, bắt xong cái gì đi chăng nữa nó đều có cái ý nghĩa nếu mà mình hiểu được đó là nó, thứ nhất nó đều là tính không, thứ hai nó đều là duyên khởi cho chân lý. Nếu mà mình biết, mình có cái trí phương tiện thì nó đều có thể trở thành như vậy. Thì ra cái vấn đề mà vào học đại thừa nó mới rất là phức tạp, nó rất là khó. Cho nên mình là một hành giả đại thừa thì mình cẩn thận. Mình muốn là một hành giả của đại thừa thì mình phải có cái bản chất, cái tính chất của đại thừa. Mà cái bản chất, cái tính chất của đại thừa này không có ai sẵn có hết, không ai sẵn có hết mà phải tập luyện. Mà muốn tập luyện thì mình phải biết đại thừa nó như thế nào ấy. Rồi mình cứ điều cái tâm mình điều cái ý mình dần ra thì nó mới thành ra là cái bản chất của cái bản thể của Bồ Tát. Bình thường cái con người của mình ấy, thì nó cứ theo cái tích, cái bẩm tính trời sinh, cái hay là những cái tập tính từ bao nhiêu kiếp nay của mình, mà luôn luôn thì nó cũng dựa trên vấn đề là cái tôi. Làm gì thì làm thì mình có cái tôi mà mình cũng không có chịu ai khinh mình, ai chê mình. Làm gì thì làm thì cái tôi của mình nó cũng đòi hỏi nó phải cao, nó phải giàu, nó cũng giàu quá là nó cũng ngại, nó lười. Nhưng mà nó cũng phải có cái mức độ nào để người này không khinh, người kia không chê. Luôn luôn nó sống như vậy, thì khi nó vào đạo nó cũng y như thế, nó cũng mang tất cả những cái nhìn, những cái quan niệm như vậy nó mang vào trong đạo. Rồi nó cũng sống như vậy. Lâu lâu chứ nhiều khi mình xuất ra đi tu lâu đến lúc nào mình bảo chứ không, mình cũng phải có cái chùa trụ trì thôi để tập khi. Thế đó, tâm lý nó cũng y như vậy. Nó cũng đi như vậy thôi. Đến cái tuổi nào, đến cái gì đó là hạn vậy, mình cũng cảm thấy tuổi như vậy, hạn vậy. Và cái đó là kêu là cái phiền não bình thường. Khi mà mình muốn đi sâu vào cái đạo thì là bắt đầu mình phải hiểu được mình, mới bắt đầu mình điều cái tâm mình dần dần nó theo cái chính kiến đó. Thì cái tính chất của vị Bồ Tát nó rất là phức tạp. Thành ra đôi khi hồi xưa tôi không có biết gì rõ gì hết, nhưng mà nghe ông sư phụ tôi cũng nói, ông bảo chứ không có ai theo đại thừa rồi. Nhiều khi mình chỉ nghe câu khóa như vậy thôi, mình đâu có để ý. Mình nghĩ có lẽ mình thì cũng là một cái cách nói như là nhấn mạnh vậy thôi. Nhưng mà thực sự ra sau này thì mình mới thấy rằng là Bồ Đề Tâm đâu có ai có. Mình đi tìm khắp hết, tìm đến những bậc thánh của thế gian, Khổng Tử cái này nọ, Lão Tử, không có Bồ Đề Tâm. Không có, hoàn toàn không có. Mà mình nghe nói đến Thượng Đế của hồi của Thiên Chúa Giáo, mình đâu thấy Bồ Đề Tâm trong Thượng Đế đâu, hoàn toàn không có. Nên là cái Bồ Đề Tâm phải tập luyện, phải tôi luyện, mình phải tập luyện thì nó mới bắt đầu nó xuất hiện ở mình. Thì ra mình thấy cái đại thừa, cái căn bản đầu tiên phát tâm là đã không có ai có rồi. Cái tính chất để mà đón nhận cái pháp đại thừa ấy, thành ra trong trường học pháp đại thừa, khi mà học về pháp như vậy thì các nhà đại thừa thường hay đả kích bên thanh văn. Tại sao vậy? Bởi vì cái bản chất đại thừa nó khó lắm, khi học pháp như vậy thế nào cũng đi lại. Mình học pháp, mình chứng pháp này nó, mình bảo thôi vào biết bài cho nó xong, chúng sinh nó ớn quá thì mất, không thấu. Thế nào mình cũng phải tiếp sau cũng vậy, mà thấy cái tính không, thấy cái tịch lặng nó vi diệu vô cùng. Cái an tĩnh tịch lặng nó vi diệu, không thể tưởng tượng nổi cái đó. Thành ra lúc đó là mà mình thấy mình con người nó vươn lên, con người mình nó trong sáng. Tự nhiên tại sao mình lại bỏ cái nó, mình ở lo người này lo người kia, mà mình lo thì mình thấy nó như là một cái biển bất tận chúng sinh như vậy, mình lo được cái gì trong đó? Thành ra nếu cái người mà không có cái một cái thiện căn, tức là một thiện nhân duyên đó, tức là mình không từng gặp Phật, không từng nghe pháp đại thừa, không từng, mà đôi khi nếu mà mình không từng bao giờ mà mình thấy được cái tướng hào của Phật, tất cả những cái đó ở vì cái pháp thanh văn mà chê hết. Pháp thanh văn mà Đức Phật mất mà khóc như vậy cũng chắc chê. Phật mất rồi có khóc, mình phải lo rồi lo Phật pháp, lo duy trì Phật pháp này nọ cái gì vậy. Trong khi bên đại thừa ngài Văn Thù là nhìn thấy tướng đẹp của Đức Phật, mà nhìn thấy mà say sưa say mê ở trong đó mà nó thành cái chủ tử của Bồ Tát. Tất cả những cái thiện căn, những cái thiện nhân duyên đó, nó mới làm cho mình đó. Tại vì sao vậy? Khi mà mình gặp cái pháp của bên Thanh Văn đó, thì mình dứt hết tình cảm, mình dứt hết tất cả mọi tình cảm, thì tình cảm là cái chỗ dính líu, dứt hết mọi cái liên hệ dính líu đi, mà không cái gì có thể làm cho mình, có thể nói là làm cho mình mà dính được. Nhưng mà thực sự ra nếu mà mình có một kiếp gặp Phật nữa mà mình chiêm ngưỡng một cách say mê, ngưỡng mộ một vẻ đẹp của Đức Phật nữa, thì tự nhiên cái tình cảm của mình nó mạnh lắm. Kiếp này mình có gặp pháp Thanh Văn nữa, mình dứt bao nhiêu tình cảm khác mà tình cảm dứt không nổi, chính không dứt nổi cái tình cảm đó mà có thể nói là nó thành ra một cái nhân duyên để mình gặp Phật, mà thành cái nhân duyên để mình ngưỡng mộ Phật. Mà trong ngưỡng mộ nó, cho nên trong pháp của Đại Thừa vẫn nói là các vị A-la-hán đâu có dứt hết ái đâu, các vị A-la-hán ái pháp vô cùng. Mà mình nên nhớ một điều này, các vị A-la-hán á, Đức Phật nói một câu thôi là nghe liền. Đức Phật không bao giờ bảo ta có quyền này, ta là phải có quyền, ta cần phải có quyền mà các ông phải chấp nhận ta. Đức Phật không bao giờ vậy, Đức Phật truyền pháp. Nhưng mà các vị đó mà khi tác quả A-la-hán dứt hết tình cảm thế gian đó, mà dứt khoát là nói đến Thế Tôn, nó là ngưỡng mộ kinh khủng. Chứ đâu có ông nào mà tác quả A-la-hán mà cái bảo nhìn Phật cũng như cục đá, thấy là đại lễ à, cung kính hâm mộ, nó đâu có mất cho nó đâu. Thành ra những vị đó mới được trong Đại Thừa nói là thực ra trước sau thì cũng được độ, được độ theo Đại Thừa. Thầy ra mình thấy Đại Thừa nó là lắm, mà Phật là căn bản chính yếu. Thầy ra mình không hiểu được cái những cái phương tiện pháp môn của Đại Thừa, rồi mình mới đâm ra vậy, mình là thờ Phật cần phải trang nghiêm, mà thỉnh được Phật thì vậy cần gì, tự nhiên cái tượng Phật đẹp 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 xấu thì tượng Phật đẹp xấu thì đem tượng hồ lên để ta đi làm Phật thờ cũng được. Đâu phải như vậy, mà trong Đại Thừa đó, là cái tình cảm của con người mình một khi mình dính của Phật rồi đó, tự nhiên nó chuyển biến thành cái chủng tử của Bồ Đề. Trong khi mà mình mà không có hiểu cái phương tiện đó, là mình cứ dùng cái trí, cái hiểu của mình đi vào pháp thôi đó. Mình đi vào pháp nào cũng vậy hết đó. Nó đến một giai đoạn mà nó đối trị được tất cả cái phiền não của mình đó, là nó vào một cảnh giới rất thanh tịnh. Là lúc đó mình lại, lúc đó mình làm xong Thanh Văn hết. Nếu mà mình không có những cái thiện căn gieo với chư Phật, thành ra những cái mà đối vào đến Đại Thừa, những cái trang nghiêm đẹp đẽ, quán tưởng về cảnh giới của Phật trang nghiêm huy hoàng của nó, đều là những pháp môn thiện xảo, tối thiện xảo, và nó tạo ra cái công đức là nó gây thành cái nhân duyên của Đại Thừa, của Đề Tâm, cái chủng tử của Phật Thừa như vậy. Mà nó rất là độc đáo, bởi vì mình thấy rõ ràng một tên ăn cướp, một cái tên tham dục như nó, nhưng mà chỉ cần gặp Phật nó mà thấy say sưa như vậy là thành ra chủng tử của hắn. Thế nên là Phật không có dạy đạo đức mà con phải bỏ hết mấy cái đó đi rồi qua mới cho con. Phật không có nói như vậy, mà chỉ cần thấy đảnh lễ và chấp nhận liền. Mấy cái cô mà mình có thể nói là hạng gái điếm này nọ, thỉnh Phật, Phật chấp lời liền, chấp lời trái tắc liền. Mà chỉ cần như vậy thôi, sau đó là Phật về tinh xá, mấy cô nó vẫn tiếp tục hành nghề đó, nhưng mà trở thành là chủng tử của Bồ Tát. Thầy nói Bồ Tát rất là lạ lùng, và về sau đó mà mấy cô nó ở trong cái nghiệp đó mà thành cái nghiệp đạo. Thành ra cái vấn đề ấy, cái Đại Thừa nó lạ lắm, mà nó rất là, mình có thể nói là nó vi diệu, nó bất khả tư nghị, mà mình phải hiểu rõ. Khi mình hiểu rõ rồi thì mình mới từ từ mình chỉnh cái tâm này, mình mới biết rằng là mình cần phải xây dựng cái gì trước, mình đừng có để cái tôi của mình nó đòi hỏi, nó thúc đẩy, nó đòi hỏi thúc đẩy như vậy. Rồi cái tôi của mình mà cho dù mình có thanh tịnh được nó thì tự nhiên là nó cũng ngưỡng mộ, nó cũng ái mộ cái thanh tịnh thôi, và nó sẽ lìa khỏi cái bồ đề tâm. Thành ra cái đầu tiên á, mình biết ngay là cái căn bản đầu tiên của cái con đường đại thừa Bồ Tát đó, là cái con đường Phật, thờ Phật, kính Phật, hâm mộ Phật, ngưỡng mộ Phật, có thể nói là tôn thờ Phật, y như là mấy tuổi trẻ tôn thờ mấy ca sĩ nhạc. Mình đứng trước được Phật, cầm cái đèn, cái nến thì đưa qua đưa lại cái đầu, hâm mộ, tôn thờ. Tất cả cái tính chất của con người nó mà nó đã dính vào Phật rồi là nó đều thành chủng tử của Đại Thừa, chủng tử của Đại Thừa. Thành ra cái vấn đề chính yếu nằm ở chỗ đó. Nên nếu mà mình không có được cái tính chất đó, mà thấy tính chất nó không có, mình nhìn lại các bà cụ nó lợi Phật cung kính, nó sợ Phật lắm, chứ bà không có ngưỡng mộ Phật, hâm mộ Phật, bà không có sẵn sàng chạy đến gần Phật như là người thần tượng đâu. Bà lợi Phật dễ sợ lắm, nó cung kính lắm, mình thấy thờ kính mà sợ lắm. Thở ra thì thấy tội, thở ra thì thấy tội, như là thờ vua. Thành ra chính vậy đó, cho nên ngay mấy bài cụ đó đâu có được cái tâm quy y như vậy của Bồ Tát đó. Mà mình nhìn hết thì nhìn xung quanh hết thì mình cũng thấy ai có được cái tâm quy y đó. Mà mình nhìn sang bên ngoài nào đó, họ thờ thượng đế của họ không hề có được đó. Thành ra chính cái tâm quy y đó, cái tâm quy y ngưỡng mộ về Phật như vậy, đến cái mức độ như là mình thấy thực sự mình là con của Phật, Phật là cha của mình, thấy thực sự đó. Thì cái đó phải nói là thí dụ như đạo Thiên Chúa là mình phải là Giê-xu nhé. Mà mình chỉ cần quy, mình chỉ cần lễ Phật, mà mình thấy là trong cái quy lễ Phật đó mình trở thành con Phật, nó gần gũi, nó hâm mộ như vậy, chứ mình không phải là một tín đồ nữa. Thì đó, cái đó nó là cái căn bản của Đại Thừa. Mà mình mà đạt được cái tâm trạng như vậy rồi á, là cái gì của Phật á nó cũng có thể vào mình được hết. Còn xưa nay á, nó không vào, nó là ở cái chỗ cách xa, ở cái chỗ xa lạ, không gần gũi, xa lạ, sợ sệt. Mình sợ, mình kính người nào quá thì người đó có đưa lên nước cho mình á, mình cũng đua, mình dám cầm, chứ đừng nói là đưa gì khác, mà cầm chắc là rớt quá, đua quá. Thành ra chính vì vậy đó mà cái lý do mà mình đối với Phật quá cách xa đó, mà tất cả cái gì pháp Phật gì tự nhiên nó thành ra như ở trên mây hết trơn rồi, ở trên mây hết rồi. Từ đó mình thấy không có tác dụng, mình phê bình, rồi mình lại hiểu lầm, mình phê bình là hình thức, mê tín, chẳng để làm gì hết. Mình lầm to mà mình lại phê bình thành thủy bản. Thành ra chính đó là cái tội lỗi ấy, mà rất là nguy hiểm. Thì cho nên học Đại Thừa là mình phải thấy rõ như vậy. Thì mở đầu ra thực ra mình học cái tính không này cũng học Đại Thừa. Cái tính không ấy, nó sẽ cho mình cái là càng ngày càng thấy cái sự bình đẳng. Mà nếu cái Bồ Đề Tâm với cái tâm trạng của một Bồ Tát, cái tâm lý của một vị Bồ Tát như vậy, mà mình học tính không ấy, thì tính không nó mới làm phát triển cái tâm đó. Nó làm phát triển thấy sự bình đẳng, và nó phát triển giữa thiện và ác, giữa chúng sinh, giữa phiền não và niết bàn, giữa chúng sinh và Phật, mà từ từ nó mới thấy nó phát thân. Còn bao giờ mà cái tâm mà giai cấp nó quá mạnh, Phật khác hẳn với mình, chúng sinh khác hẳn, mà nghĩa là nó, cái tâm nó, tâm giai cấp nó quá mạnh như vậy thì làm sao mình thấy được phát thân? Thành ra cái tính thông đó, nó là như vậy, nó xóa tất cả những cái giới hạn, cái ngăn cách, cái biên giới giữa ta với người, cái này nó xóa đi đó. Trong cái lý mình học thì nó khác, nhưng khi mà nó thành kinh nghiệm, tức là mình theo cái học đó rồi mình kinh, mình cảm nghiệm nó được cái các pháp xung quanh đó, thì nó sẽ đưa mình vào cái trạng thái, cái cảnh giới như vậy. Nó hòa tất cả, nó không phân biệt, nó không còn cái biên giới cách ngăn toan cái người. cái tai nó không biết đâu mà nó dừng mình. À, lúc đó thì mình mới thấy là những cái tâm nguyện về về đạt bi thì của mình nó bắt đầu nó trở nên có chất lượng, nó trở nên chắc thực. À, nó từ chỗ đó nó phát triển ra, từ cái chỗ của bát nhã tinh không nó phát triển ra. Ra vấn đề học đó, thì mình phải thấy rõ là mình học tất cả các pháp này là nó trong, nó trên và trong cái con đường của đại thừa. Bây giờ đến môn thứ tư, quán tưởng. Quán tướng, môn này cũng dài. À, bây giờ tất cả các pháp đều là không. Tại sao vậy? Tại vì đây có 12 cái cửa để nói cái tính không. Thành ra vào mỗi cửa thì đều nói là các pháp là không theo cái cửa này. Mình quán cái cửa đầu tiên theo nhân duyên, cái thứ hai theo quả, cái thứ ba là theo duyên thôi, nhấn mạnh duyên. Cái thứ tư này là tướng. Hữu vi cập vô vi, nhị pháp câu vô tướng, dĩ vô hữu tướng cố, nhị pháp đắc lai không. Tức là mình có thể kết luận là các pháp là không theo nhân duyên, theo vấn đề liên hệ giữa nhân và quả. Nó không có sinh, nó không có tự tính. Bây giờ đến phần hiện tượng, phần tướng. Thì các pháp hữu vi, các pháp vô vi, pháp nó rất nhiều mà nó chia trong đạo Phật, chia làm hai loại hữu vi và vô vi. Hai cái pháp đó nó đều không có tướng. Do nó không có tướng thì các pháp, hai pháp đó nó đều là không. Tại vì khi mà mình có thể kết luận cái gì là không là do mình không có thấy, do mình không có nghe được, do mình không có cảm nhận gì được nó hết đó. Tức là do nó không có tướng, cho nên mình có thể nói nó là không. Thế giờ trên phương diện mà không có tướng này mà kết luận là không. Pháp hữu vi, chữ hữu vi là chỉ cho những pháp được tạo tác ra chứ không được có. Nó bị lệ thuộc, nó bị quy định bởi các điều kiện thì nó có, nó không tự có lấy, gọi là hữu vi. Tất cả thế gian, tất cả trần gian này, mọi thứ đều thuộc về hữu vi. Còn pháp vô vi á, là cái pháp mà nó tự có, nó không có bị lệ thuộc vào cái gì hết á. Như là niết bàn, nó là một thí dụ điển hình. Trong tiểu thừa còn kê ra là thí dụ như hư không. Thì đó cũng là đại khái như vậy. Pháp vô vi không do tướng mà thành được. Bây giờ mới hỏi những gì là tướng hữu vi. Những cái tướng, tức là tướng là những cái như gọi là duyên duyên đó. Tướng là những cái mà để tâm thức của mình nó có thể nhận thức ra, nó dựa vào nó nhận thức ra. Thì bây giờ những cái hiện tượng nó, những cái tướng như vậy đó, nó là gì đây mà mình gọi là hữu vi? Vạn vật mỗi thứ đều có tướng hữu vi, như trâu lấy sừng nhọn, lấy cái yếm rũ, lấy đuôi thẳng có lông làm tướng trâu. Nhìn xem có ai có tướng trâu. Như bình ấy, lấy đáy bằng, bụng lớn, cổ thon, miệng thô làm tướng bình. Như xe lấy vành bánh xe, trục cam cách làm tướng xe. Cái con người lấy đầu, mặt, bụng, xương sống, vai, cánh tay, bàn tay, bàn chân để làm tướng người. Thì cái tướng, bây giờ các tướng như vậy, nhưng mà nó còn cái hữu vi nữa. Như thế nếu sinh trụ diệt là tướng của các pháp hữu vi, thì các tướng ấy là hữu vi hay là vô vi? Các cái tướng như là kể ở trên đó, cái nào đó, thì nó cũng có một cái tính, có một cái tướng, ba cái tướng chung là sinh, trụ, diệt. Ba cái tướng chung đó nó được kêu là cái tướng của các pháp hữu vi. Còn như là tướng người, tướng trâu, tướng xe này nó là riêng của từng loài, nó là tướng hữu vi mà riêng của từng loài. Nhưng mà cái xe nó cũng có cái tướng, nó sinh ra, nó có đó rồi nó diệt đi. Con người dù là tay chân này bụng mặt này nó, nhưng mà nó cũng có cái tướng là sinh ra trụ nó và diệt đi. Con trâu cũng như vậy, thành ra ba cái tướng sinh trụ diệt là tướng chung tất cả các pháp ngũ vi, nó được gọi là ngũ vi tướng. Thì bây giờ mới con là như vậy, gọi là sinh trụ diệt là tướng của các pháp ngũ vi. Thì các tướng ấy, bây giờ ngài đặt câu hỏi, nó là ngũ vi hay là vô vi? Ba cái tướng sinh trụ diệt đó, nó là ngũ vi hay vô vi? Bây giờ mình mới hỏi, nếu các tướng đó là ngũ vi thì nó có cái lỗi gì đây? Hãy trả lời: nhược sinh thì hữu vi, phục ưng hữu tam tướng, nhược sinh thì vô vi, hà danh hữu vi tướng. Tức là bây giờ đấy, trước tiên là cái tướng sinh, sinh trụ diệt. Thì nói lại là trong đạo Phật chấp nhận rằng các pháp hữu vi đó, nó có ba cái giai đoạn, gọi là ba tướng của nó. Ba giai đoạn đó mình có thể nhận thức ra, người ta kêu là tướng sinh, trụ, diệt. Thì như vậy, những cái nhà làm ra khi nó hoàn thành là nó sinh, sau đó nó có cho đến 10 năm, 20 năm, 30 năm nó tàn lụi đến chỗ diệt. Thì đó là cái trong khoảng đó là trụ. Đến cái chỗ mà nó diệt dần, nó tàn diệt dần, nó kêu là diệt tướng của nó, cho đến khi nó diệt hẳn. Nếu mà nói nhiều khi mà nói đủ là dị diệt, sinh trụ dị diệt, đây lấy ba tướng thôi. Thì bây giờ lấy cái tướng sinh, bất cứ một cái pháp hữu vi nào mà người, trâu, bò, xe, cộ này nọ, cây cối, thiên nhiên gì đó, những cái pháp hữu vi nó đều có ba cái tướng sinh trụ diệt. Thành ra bây giờ cái tướng sinh nó là hữu vi hay vô vi? Nếu mà nó là hữu vi, nếu sinh là hữu vi thì nó phải có ba tướng. Nếu sinh là vô vi thì sao gọi là hữu vi được, sao gọi là tướng hữu vi được? Tại vì nó là tướng hữu vi cho nên bây giờ nó phải có ba tướng, thành ra không thể gọi nó là vô vi được. Nếu sinh là hữu vi thì sinh phải có ba tướng, rồi ba cái tướng đó nó lại phải có ba tướng. Cứ thế mà xoay vần thì nó thành ra là vô cùng tận, tướng vô cùng tận. Thì trụ diệt thì cũng như vậy hết á. Nếu sinh mà là vô vi thì không thể nào mà vô vi làm tướng cho hữu vi được. Lại nữa, lìa ngoài sinh trụ diệt, ai có thể biết được sinh ấy? Tại vì nếu mà mình bảo là vô vi rồi đó, thì sinh trụ diệt nó là vô vi rồi đó, thì làm sao mình biết được? Cái sinh nó là vô vi thì làm sao mình biết được nữa? Nó không có sinh trụ diệt thì làm sao mình biết được cái sinh nữa? Tất cả mà các pháp vô vi nó đều có tướng để cho mình nhận biết, mà tướng của nó, tướng chung nó là sinh trụ diệt. Còn vô vi nó không có tướng. Thành ra nếu nó không có tướng, nó không, nó diệt mất sinh trụ diệt đi thì mình không có thể lấy cái gì để gọi nó là cái tướng sinh được nữa. Lại nữa, phân biệt ra sinh trụ diệt nên mới có sinh. Vô vi không thể phân biệt cho nên không có sinh. Đấy, tiếp tục là lý luận về vô vi không được. Hai tướng trụ diệt cũng như vậy, tức là nó phân biệt thành ba cái loại. Cái vô vi nó không có sự phân biệt ấy cho nên không có thể nói nó là gọi nó là vô vi được. Do sinh trụ diệt là không nên pháp hữu vi là không. Do hữu vi pháp là không nên vô vi pháp là không. Bởi vì nhân hữu vi mới có vô vi, hữu vi và vô vi là hai pháp là không, nên tất cả các pháp đều là không. Tại vì đạo Phật gom hết tất cả các pháp vào, kể cả niết bàn này nó vào là vô vi, và tất cả các pháp của thế gian vào hữu vi. Cho nên giờ hai cái đó không, tức là tất cả các pháp là không. Tức là bây giờ cái tướng nó kẹt ở cái chỗ vậy. Tức là ngài không nói là nhìn không ra tướng đầu tiên vậy, nhưng mà ngài nói là anh nói cái tướng sinh nó, nhưng mà bây giờ anh chấp nhận hữu vi nó phải có ba tướng, thì cái tướng sinh mới nói tướng sinh thôi nó phải có ba tướng chứ. Rồi cái tướng sinh của sinh nó phải có ba tướng chứ,
rồi cái sinh sinh nó phải có ba tướng, là sinh nó ba tướng, sinh nó cũng ba tướng, nó vậy thì nó không cùng tận. Đó là bước đầu. À, là kết luận. Cho nên như vậy á, nó không thể là hữu vi được, mà chắc chắn nó không phải là vô vi, bởi vì nó là vô vi nó được hẳn với hữu vi, nó không còn ba tướng nữa, thì lấy cái gì thì biết nó là sinh. Đó, cho nên kết thúc lại là hữu vi vô vi, cái ba cái tướng sinh trụ diệt chẳng phải hữu vi mà cũng chẳng phải vô vi, rốt cuộc là không. Bây giờ mình không chưa có chịu thua, hỏi tiếp. Ông nói là ba tướng, lại phải có ba tướng cho nên thành ra là vô cùng, nên sinh không thể là hữu vi. Nay xin giải thích điểm này. Sinh sinh chi sở sinh, sinh ư bị bổn sinh, bổn sinh chi sở sinh, hoàn sinh ư sinh sinh. Cái do sinh mà cái do sinh 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 thành bổn sinh kia, cái do bổn sinh sinh nó lại sinh, lại sinh lại sinh sinh. Bây giờ cái vấn đề như vậy, tức là ví dụ bắt buộc, tức là ở đây mình chấp nhận là ba cái tướng sinh trụ diệt, ví dụ cái đóa hoa này, ba cái tướng sinh trụ diệt đóa hoa thì ba tướng đó nó phải là tác hữu vi. Bây giờ lấy cái sinh làm tiêu chuẩn, khi nó cái đóa hoa nó sinh ra thì ngay cái sinh của nó, cái sinh tướng của nó đã có sinh trụ diệt trong nó rồi, nhưng mà đến đó nó ngưng. Thì cái sinh á, cái sinh của cái sinh á, nó kêu là sinh sinh. Nhớ chưa? Còn cái sinh á, nó gọi là bổn sinh. Đó, cho nên nhớ phân biệt. Một cái là bổn sinh, cái sinh sinh, tức là cái tướng sinh của tướng sinh, gọi là sinh sinh. Thì cái sinh sinh á, nó sinh ra cái bổn sinh. Còn cái bổn sinh á, nó sinh ra cái sinh sinh. Hai cái hỗ tương sinh nhau, nó không có tiếp tục đi hoài như ông nghĩ như vậy. Ở đây là hai cái hỗ tương sinh nhau đấy, nó mà mình có thể thấy ổn đó. Cái này là các nhà tiểu thừa, các luật sư tiểu thừa là chấp nhận cái nguyên tắc này để tránh cái lỗi vô cùng tận. Bây giờ giải thích thêm này, khi một pháp sinh kể cả tự thể của nó thì nó gồm bảy pháp cùng sinh, tức là cái pháp đó là một. Thế ba cái tướng sinh trụ diệt của chính nó là bốn, rồi ba cái tướng hữu vi của sinh trụ diệt, sinh sinh trụ diệt diệt là bảy. Khi một pháp nó sinh ra thì nó có bảy pháp cùng sinh theo với nó như vậy. Trong bảy pháp này thì cái bổn sinh á, tức là cái thứ gì đó, trừ tự thể của mình ra, nó sẽ sinh sáu pháp kia. À, tức là cái đây là cái quan điểm của các nhà luật sư tiểu thừa đó. Thì cái sinh nó có tác dụng là nó sinh ra pháp đó, nó sinh ra chủ, nó sinh ra diệt, nó sinh sinh, nó sinh chủ, sinh diệt diệt. Nó là cái gốc chính. Còn cái gì sinh ra nó thì cái thứ năm sẽ sinh ra cái thứ hai, cái sinh sinh ấy, còn sinh sinh thì nó sinh lại cái bổn sinh, bổn sinh nó lại sinh lại sinh sinh như vậy đó. Thì như vậy là lập luận như vậy là rồi xong. Cho nên ba tướng tuy là hữu vi nhưng không phải là vô cùng, hai tướng trụ diệt cũng như vậy. Thành ra nếu mình đặt vấn đề ra như vậy thì giờ tôi xác nhận là hữu vi pháp nó có, nó không bị lỗi vô cùng, lỗi vô cùng như vậy không có lập được cái pháp nữa, nó không cùng tận sao mình lập được. Bây giờ tôi đã xác định được cái giới hạn nó, tức là cái sinh, cái mà nó sinh ra sinh là cái sinh sinh. Cái sinh nó có cái tướng của sinh. Cái tướng sinh đó nó gọi là sinh sinh, nó sinh ra cái sinh nó gọi là bổn sinh. Và cái bổn sinh đó nó lại sinh ra cái tướng của sinh, hỗ tương qua lại. Mà cái bổn sinh đó nó là cái mà để hiện ra tất cả mọi cái. Từ cái pháp đó, đó là làm cho cái pháp nó được sinh ra, chính là cái pháp sinh đó, nó làm cho cái pháp nó được sinh ra. Và nó làm cho trụ diệt, sinh sinh, trụ diệt diệt luôn. Thế như vậy tôi có thể thành lập được hữu vi tướng cho các pháp hữu vi. Khi mà các pháp hữu vi nó có được cái tướng hữu vi của nó rồi, mình lập là các pháp đó nó có ba cái tướng sinh trụ diệt, cho nên nó bị gọi là hữu vi. Và ba cái tướng sinh trụ diệt được gọi là hữu vi tướng, được gọi là tướng hữu vi của nó. Bây giờ khi mà nó có tướng như vậy rồi thì hữu vi có, hữu vi có là vô vi có, diệt hữu vi đi là vô vi. Thế vậy thì hai pháp đều có, hai pháp đều có thì không phải tất cả các pháp đều không, nên là các pháp có. Bây giờ ngài trả lời đáp: Dược vị thị sinh sinh, hoàn năng sinh bổn sinh, sinh sinh bổn sinh, hà năng sinh bổn sinh. Bây giờ để cho mình thấy rõ thì mình đọc hai chữ đó thật lẹ lại với nhau như một chữ thôi. Dược vị thị sinh sinh, hoàn năng sinh bổn sinh, sinh sinh tổng bổn sinh, hà năng sinh bổn sinh. Nếu bảo sinh sinh này nó lại sinh cái bổn sinh kia, nhưng mà sinh sinh nó từ bổn sinh sinh thì làm sao nó sinh được bổn sinh? Sinh sinh thì sinh sinh làm sao sinh bổ sinh được? Tại vì đây nó là tương đối, nó đối đãi với nhau mà nó khó. Thầy ra ngài thường lấy cái ví dụ như là hai cái sừng của con trâu nó sinh ra cùng lúc, đâu có cái nào trước cái nào sau. Thì bây giờ mà mình lại kẹt được cái chỗ là hai cái nó sinh với nhau, thầy đâu cái nào có trước để sinh cái kia chứ? Thành ra nó bị kẹt như vậy. Đó là một cái nguyên tắc rất là lý luận, rất phổ thông của ngài. Thì bây giờ nói lại chương trình trước là tại vì thầy Hồng Thiền sẽ chỉ đổi ngày thôi. Còn cái chương trình thực ra là thứ năm á, là sáng thứ sáu là mình mới kết thúc, tức là mới là ai về. Còn ngày thứ năm là học trò ngày thứ năm, thì chiều thứ năm á, là để mua quà, mua sô cô la này nọ á. Thầy đây buổi chiều như vậy đó là nghỉ, nhưng mà tối học, thế đó là giờ cuối. Đạo tràng ban đêm thì mình hẹn nhau trong giấc mơ. Cái đạo tràng ban đêm là giờ học đó, là học cuối đó. Để xem sinh sinh nó tới đâu chứ, để hết đâu, còn rắc rối nhiều. Không có điều là thực ra thì những nếu mình thấy thích một người mà có tu tập mà thấy thích thì đôi khi cái những cái lý luận này mình coi kỹ, mình nghiền ngẫm, nhưng mà trên căn bản như vậy thì nó làm cho cái trí suy luận của mình sắc bén. Thực ra trong đạo Phật, luận lý suy luận thì nó lắc léo như lắm.
không phải tính không thôi, mà các luận của các luận sư của A Tỳ Đạt Ma, tức là bên tiểu thừa, và các luận sư của Duy Thức này, nó lý luận rất là sâu sắc và lắc léo. Nhưng mà nếu mà mình quen, mình theo đó, mình suy ngẫm, mình nghiền ngẫm, nó làm cho cái trí suy luận của mình nó bén nhạy, nó làm cho cái nhìn của mình nó có nhiều chiều lắm, thì làm cái khả năng lý luận trong mình nó đi, nó mở rộng, nó có nhiều chiều. Và thường thường thì các vị nó có nhiều cái thí dụ rất hay, những cái thí dụ nó có thể làm cho mình vỡ ra được cái ý nghĩa nào đó rất là sâu. Nên thực sự nếu mà có được thì giờ vậy, nhưng mà mình cũng nhớ một điều mà, cái đời sống của thế gian này nó có để yên không? Anh chàng nó cũng là một anh chàng kinh khủng lắm đó. Nó là có thể nói là nó y như là cái khoa học văn minh hiện nay, cái gì nó cũng chú ý tới hết, cái gì nó cũng để ý tới hết. Cái nghiệp của mình, cái nghiệp dĩ mình trong cuộc đời nó để ý tới hết đó. Mình mà hơi có vẻ như là nhấn ga mạnh, đi mạnh về một cái hướng của đàn của nó là thế nào, nó cũng xảy chuyện đó. Nó ngặt cản trở, nó làm, nó móc chân mình lại, kéo mình lại, giữ mình lại. Thành ra nó cũng phải dễ đâu, thực sự. Nhất là mình đúng hướng. Còn mình ngồi mình viền ngẫm như vậy đó, mà nó theo cái hướng của thế gian đó, thì nó không sao đâu. Nhưng mà mình viền ngẫm để mà mở cái trí huệ vào đạo Phật đó, thì thế nào cũng có chuyện lộn xộn, làm phiền tiếp để khiến cho mình không để tâm trí vào được nữa, khiến cho mình phải dẹp bằng bên để yên nó. Mình muốn mở tâm trí của mình ra là không có dễ, nhưng mà dẫn ngoài anh mở ra như vậy ngày mốt là anh biết rõ sự thật của tôi sao? Đó, không có được. Thành ra mình muốn mở trí huệ của mình, công đức mình phải mạnh, mà công đức của đạo, công đức quy lại lễ Phật, công đức mà cũng vừa quy đảnh lễ Phật mình phải mạnh, thì mình mới có cơ hội được đi được Phật. Nguyện